Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 28 từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy 11 môn đệ đi về Galilea, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy người các ông thờ lạy người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy, vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay là đoạn cuối cùng trong sách tin mừng theo Thánh Matthew, trong đó thuật lại việc Đức Giêsu phục sinh hẹn các tông đồ nơi một ngọn núi miền Galilê. Ở đó Ngài tuyên bố rằng Ngài đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, nên sai các ông đi loan báo tin mừng cho muôn dân, rửa tội cho họ, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cuộc hiện ra của Đức Giêsu tại Galilê rất long trọng và được coi là chính thức, vì mục đích là để trao sứ mệnh cho tông đồ, chứ không phải để chứng tỏ Chúa đã sống lại. Người hiện ra với 11 môn đệ, vì Giuđa không còn nữa và lúc này Matthias vẫn chưa được tuyển chọn. Địa điểm được hẹn trước là ở miền Galilê, nghĩa là vùng đất của dân ngoại. Đây cũng là nơi Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ của Người. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ trên ngọn núi thì chắc chắn tác giả muốn nói theo nghĩa tượng trưng, vì núi là nơi Thiên Chúa gặp gỡ và mặc khải cho con người. Đức Giêsu đã khai mạc nước trời trên núi, tỏ vinh quang trên núi và bây giờ cũng sai hội thánh đi loan báo tin mừng từ trên một ngọn núi. Cử chỉ có một số môn đệ bái lạy Ngài, cho thấy các môn đệ đã vững mạnh trong đức tin và sẵn sàng đón nhận sứ mạng. Tuy nhiên cũng có một câu khó hiểu, đó là: nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Có nhiều cách lý giải, nhưng cách giải thích xem ra hợp lý hơn cả, đó là lần này Đức Giêsu hiện ra để trao sứ mạng cho không phải chỉ các tông đồ, nhưng là cả cộng đoàn hội thánh. Vì vậy, sự hoài nghi ở đây tượng trưng cho thái độ của nhiều người trong cộng đoàn hội thánh trong lịch sử. Hội thánh này luôn bị cám dỗ tự khép mình lại, hoặc vẫn tiếp tục hoài nghi về mầu nhiệm phục sinh của Thiên Chúa. Cao điểm của cuộc hiện ra là lời tuyên bố trao sứ mạng cho hội thánh. Ngày xưa, cũng trên núi, Đức Giêsu đã từ chối nhận quyền bính từ Satan đề cập trong cơn cám dỗ. Thì bây giờ, Người tuyên bố Thiên Chúa đã trao ban cho Người tất cả. Vậy hội thánh phải dùng quyền đó, nhân danh Người, mà làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa, nhân danh Chúa Ba Ngôi. Vào giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm 2021, cả thế giới nín thở theo dõi cuộc bầu cử ồn ào nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Các hãng tin tức đều nhận xét, chưa khi nào người dân Mỹ lại chia rẽ như lần này. Sự chia rẽ không chỉ xảy ra giữa hai đảng chính trị lớn, nhưng nó còn len lỏi vào trong từng gia đình nhỏ, thậm chí làm chia rẽ cả đời sống vợ chồng. Và thực tế này không chỉ dừng lại ở giữa các công dân Mỹ, nhưng lan sang cả các các nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam xa xôi. Sự việc ban đầu rất đơn giản, nó xuất phát từ việc khác nhau trong quan điểm chính trị, dẫn đến người phò bên này, kẻ chống bên kia, lời qua tiếng lại, dẫn đến chống đối nhau lúc nào không biết. Trong bài phát biểu nhận chức của tân Tổng thống Hoa Kỳ, ông đã kêu gọi tất cả mọi người dân Mỹ đã đến lúc phải bỏ qua sự khác biệt để đoàn kết, hiệp nhất, đồng lòng phát triển đất nước. Chúng ta tạm thời không đi sâu vào lĩnh vực chính trị của nước Mỹ, nhưng dừng lại ở một chi tiết. Một đảng tân Tổng thống Mỹ kêu gọi người dân đoàn kết, nhưng đảng khác, chính hành động của ông lại đưa đến những chia rẽ khác giữa những người ủng hộ và những người chống đối ông. Điều này không quá khó hiểu. Tuy nhiên, việc một vị Tổng thống người Công giáo mà lại ký một sắc lệnh ủng hộ phá thai thì đó là điều nghịch lý, mâu thuẫn trong chính con người ông. Và sự mâu thuẫn nội tâm của ông đã đẩy người dân Mỹ đi xa hơn trong tiến trình chia rẽ khó hàn gắn. Chắc chắn sự việc này còn âm ỉ kéo dài và tác động không nhỏ đến sinh hoạt của toàn bộ công dân Mỹ. Sự hiệp nhất, hòa giải, hàn gắn mà vị tân Tổng thống Hoa Kỳ nhắm tới có điều gì đó bất ổn. Nó bất ổn vì đã thiếu đi một yếu tố quan trọng là không phù hợp với đạo lý tự nhiên. Nói theo văn phong Á Đông là không thuận thiên. Chỉ khi nào thiên thời địa lợi nhân hòa, thì khi đó mọi sự mới trở nên tốt đẹp. Nói cách khác, người ta chỉ có thể hòa giải được lòng người khi thuận theo những đòi hỏi của tình yêu, công lý và sự thật. Giả dối, mâu thuẫn không bao giờ đưa đến hiệp thông thực sự được. Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi mà chúng ta mừng kính hôm nay cho chúng ta suy ngẫm về gương hiệp nhất tuyệt đối trong Thiên Chúa. Chính tình yêu là yếu tố nối kết hiệp nhất mầu nhiệm cao trọng này. Cũng vậy, chỉ có tình yêu mới có thể hóa giải, hàn gắn những chia rẽ trong lòng con người. Mỗi người tín hữu chúng ta, khi đã gia nhập hội thánh nhờ phép rửa, chúng ta được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Và như vậy cũng được tham dự vào mầu nhiệm hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa. Khi đó, mỗi người chúng ta phải đồng hóa mình với Thánh Phaolô và tuyên xưng rằng: tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Tình yêu của Đức Kitô thúc bách chúng ta dấn thân phục vụ cộng đồng xã hội. Cũng chính tình yêu của Đức Kitô thúc bách chúng ta tham dự vào tiến trình hàn gắn chia rẽ trong xã hội, trong cộng đồng. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không thể được diễn tả như một công thức toán học khiến chúng ta thắc mắc và lầm lẫn. Tại sao một lại là ba và tại sao ba lại là một? Nhưng mầu nhiệm đó được viết trong cuốn sách của tình yêu, vì chỉ trong tình yêu những mâu thuẫn mới được hài hòa, những bất đồng mới được hóa giải. Cũng chỉ có tình yêu mới làm cho một thành ba và ba thành một. Như hôn phu vẹn tình vẹn nghĩa với hôn thê, như người mẹ hiền hết lòng yêu thương con cái, sẵn sàng làm tất cả để đem lại hạnh phúc cho con cái, cho người mình yêu mến. Chỉ trong tình yêu người ta mới có thể hát lên: mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Xin tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi nối kết chúng ta tâm đầu ý hợp trong sứ mạng loan báo tin mừng và trong công cuộc xây dựng vương quốc của Thiên Chúa trên trần gian này. Amen.